Sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật, quý vị khỏe không? Thì hôm nay thì Chân Hiếu sẽ nói một chút kinh nghiệm, xong rồi chúng ta cũng học của Ngài Hư Vân một chút, cũng nghe Ngài kể chuyện. Thì ở trong Phật Pháp đầu tiên thì người tới với đạo thì nhiều cách lắm, nhưng mà khi gặp những bậc minh sư như là Ngài Hư Vân, Ngài Ấn Quang, Ngài Quảng Khâm, những bậc thánh ở thế gian thì dạy cho mình phương pháp tu trì, mất một thời gian. Mình phải bỏ một thời gian mà học được phương pháp. Học được phương pháp rồi thì không dạy nữa, mà chỉ là nhắc nhở. Đã biết phương pháp rồi còn học gì nữa? Đã biết phương pháp thì tiếng Phật hiệu niệm rất tốt rồi, an lạc lắm rồi. Thì mỗi ngày nhắc vô thường, nhắc cái bệnh nó kề một bên, nhắc chuyển đổi cảnh giới, vãng sanh, nhắc là sách tấn, chứ đâu có dạy nữa. Tại vì phương pháp tu trì ông biết hết rồi, thì dạy mãi sao? Thành ra là nó nhờn rồi. Bởi vậy phương pháp tu trì là một cái khóa tu đặc biệt, hay là một thời gian. Năm ba năm đầu khi học đạo, chúng ta phải đem sức mà học. Học xong rồi thì thầy cũng không dạy nhiều nữa. Tại biết hết rồi. Chỉ là có siêng năng hay là làm biến mà thôi. Có thật vì muốn giải thoát hay không. Chứ phương pháp chỉ có vậy thôi. Thì chúng ta học phải học cho biết. Chứ nếu mà học không biết, thì ông thầy cũng dạy cả đời. Mình cũng ngơ ngơ ở. Giống như Ngài Lý Vĩnh Nam nói, mấy chục năm chỉ nói là trong tâm có Phật thôi mà cứ lọng cộng hoài, không biết làm sao. Cứ mê mờ không biết, ủa, làm sao mà trong tâm có Phật? Khó khăn thì thành ra là cái phương pháp tới mấy chục năm cũng còn lọng cộng như thế. Đó là khổ tâm của cái người học và khổ tâm của cái người hướng dẫn nữa. Người ta khổ quá, tại vì đem hết tim ra dạy bao nhiêu năm cũng không biết. Mà người học cũng nói, thầy dạy mấy chục năm mà con học không hiểu, thầy dạy dở quá. Thấy khổ không? Thầy với trò khổ. Rồi vãng sanh đếm trên đầu ngón tay, khó quá. Mà đó là những cái mà Chân Hiếu thấy được. Bởi vì học cho tới, nhiều thời giờ, cứ dành cái thời giờ đó nghe, đọc, nghe, rồi thực hành, rồi chiêm nghiệm trong cái tiếng Phật hiệu. Trong cái thời công phu đó, mình nhìn cái tâm của mình để coi mình hiểu bao nhiêu phần trong cái lời dạy các ngài. Rồi từ từ những cái lỗi trong đó mình sửa. Sửa chừng nào mà mình niệm lên là liền thấy nó tương ưng với các ngài, giống rồi. Nó là như vậy. Thì cái những cái bài học của các ngài nó mới mở ra. Từ đó tới sau đó thì xài cả một đời nữa. Tiếng Phật hiệu xài cả một đời. Mà các ngài cũng không khổ tâm với mình. Chỉ nhắc thôi. Đây là vô thường, ông phải nhớ tinh tấn, rồi nhớ thương chúng sanh. Nhắc vậy mà, nhớ vì người, mở lòng thương chúng sanh, rồi những cái tạp khí của ông trừ đi. Ông dùng tiếng Phật hiệu mà tôi dạy đó, ông trừ nó đi. Đó là tại vì biết phương pháp rồi, còn chưa biết phương pháp mà trừ không nổi. Thầy có nói biết là vậy mà trừ không nổi. Đó là giống như thuốc đưa tới rồi, mà uống không biết cách uống không hết bệnh. Nếu uống đúng thì nó mới hết. Bởi vì toa thuốc thì đưa rồi, nhưng mà phải coi mấy giờ uống một lần mấy viên, uống bao nhiêu ngày nữa. Chứ nếu như mà đưa toa thuốc mà không biết sử dụng, nhiều khi nguy hiểm lắm. Uống có một chút, không đúng cái lượng của nó. Thì như Chân Hiếu nói, hiện tại có một người Chân Hiếu biết, nhưng mà cũng không nói tên đâu. là bây giờ lâm cái bạo bệnh rồi. Nhiều khi đứng như thế, đi tiểu, đi không kịp. Rồi muốn đi đại tiện, đi không kịp, đi tại chỗ luôn vậy. Khổ tới như thế. Mà trong tâm thì rối hết, là lo. Trời, cả đời tôi làm bao nhiêu chuyện, bây giờ không có cái chuyện gì nên chuyện gì hết. Nó lung tung thiên vậy. Rồi ngồi đó mơ tưởng, phải chi nó được cái này, phải chi được cái kia, để nó yên ổn mà chết. Giống vậy, cũng còn bệnh mà cũng còn lo. Rồi nghĩ bao nhiêu cái phiền não nghiệp chướng hiện tại phải đối phó. Rồi đường đằng trước thì nó mơ man vậy. Tiếng Phật hiệu thì học chưa được, niệm chưa xong. Phương pháp tu trì thì không vững. Thì làm sao vãng sanh đây? Không tin chắc được gì cả. Rồi ngồi đó, lòng tham thì nhiều quá. Mơ cái này ước cái kia mà không có. Cuộc đời nó không đáp ứng được cho tôi. Tại vì cái lòng tham lớn quá mà cái cuộc đời đáp ứng có một chút bẹo thôi. Nó đâu có vừa ý mình được. Giống như mình mơ cái chuyện lớn quá. Thì khi mình làm mấy chục năm nó đáp ứng được chút xíu. Ngồi đó mà tiếc. Thiệt là cuộc đời nó ngược đãi với tôi. Tôi có lòng, nhưng mà nó đâu đáp ứng được. Bởi vì lòng tham lớn, trở ngại quá. Đó là cái người đó. Bây giờ trở lại cũng là cái người đó. Nếu như mà tiếng Phật hiệu phân minh, chỉ học như vậy thôi chứ không cần đọc hết kinh điển đâu. Học niệm cho tốt. Thì phải lúc mà bệnh như vậy phải nghĩ là ráng một chút nữa được hoa sen rồi. Một chút thôi là hết khổ. Sẽ vào ao thất bảo rồi. Một chút thôi gặp Phật Di Đà rồi. Gặp Bồ Tát Quán Âm rồi. Cả Ngài Ứng Quang cũng gặp được nữa đó. Một chút thôi là độ hết chúng sanh. Phải là cái đường trước sáng không? Cũng là cái người bệnh đó. Phải là tự tại không? Thấy không? Là đổi tâm không đổi cảnh giới là vậy. Đổi tâm đừng đổi hoàn cảnh. Cũng là cái hoàn cảnh bệnh như vậy đó. Nhưng mà nếu tiếng Phật hiệu phân minh phải vui không? Tôi sắp sửa thoát cái thân này rồi, ráng khổ một chút. Bỏ hết cho cái vị không lo. Bao nhiêu lòng tham ngày xưa. Thế gian này là như thế. Mình tham nhiều chứ nó đâu có đáp ứng được cho mình. Thì nó được nhiêu thì vậy thôi. Rồi biết nó như thế. Mà cái đường trước là hoa sen sáng rực. Cũng là tiếng Phật hiệu, cũng là con người đó. Mà khi bệnh thì thấy tự tại không? Cũng là như vậy thôi. Đâu đổi gì, cũng là nhiều khi đi đại tiện tiểu tiện tại chỗ đi không kịp. Phải mà mặc cái tả thí dụ vậy. Mà tiếng Phật hiệu thật phân minh. Có phải là giải thoát? Thì do là cái công đức và cái nhân duyên thù thắng đi vào cuộc đời gặp Phật Pháp, học Thầy, học Chánh Pháp, học được. Thì tiếng Phật hiệu nó mới làm được như thế. Còn nếu học mà mơ mơ, học mấy chục năm học không thành. Tới chừng già rồi nói như thế đó. Bởi vì ở hôm trước là rừng kiếm non đao, đối đầu với những cái cõi u minh tối tăm. Mà nghiệp chướng nó chằng chịt, lòng tham thì nó không đáp ứng. Bao nhiêu cái sự luyến tiếc, chết rồi để bao nhiêu cái đống phiền lại cho người ta. Khổ quá mà không làm gương cho ai. Mặt mà thì u tối, người ta nhìn thì người ta chán nản, người ta thối tâm hết. Một bên thì cũng là cái người đó mà tự tại chờ cái hoa sen, mong chờ chết cho nhanh một chút. Tiếng Phật hiệu phân minh, cuộc đời huyễn mộng để liễu ngộ là do học Phật Pháp. Bởi vì học Phật Pháp quan trọng lắm, mà phải học cho thành. Phải học bao nhiêu năm đó không biết. Thì cái người căng tánh lanh lẹ nghe một cái biết rồi. Còn người căng tánh mê mờ nghe mãi mà không biết, mà lại giải đãi nữa, thì không biết làm sao mà dạy cho được. Bởi vì nhiều khi các vị có lòng thành với mình, nhưng mà mình cũng có lòng thành với các vị. Thành ra là mình phụ lòng các vị hết. Các vị có lòng thành muốn cho mình giải thoát đó, như Ngài Ứng Quang, Ngài Hư Vân. Mình cứ giống như thờ ơ, nghe giảng quên hết à. Không nhớ gì cả. Quên hết, mà cái cuộc đời gì cũng nhớ hết, thế mới hay. Coi phim nhớ hết, kể rành mạch. Coi truyện tiểu thuyết nhớ hết. Mà các ngài dạy thì quên hết, đó là nghiệp chướng. Rồi như chúng ta thấy những đứa em bé 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi lớn lên. Nó đâu có ngồi chỗ được. Nó phải chơi, đúng không? Phải có game, phải có đồ chơi, phải có bạn nói chuyện, phải có tivi. Bây giờ là còn internet để cho nó chơi game. Có nghĩa là tâm của nó phải trụ một chỗ thì nó mới vui, đúng không? Quý vị nhìn thấy đúng không? Bắt nó ngồi yên nó khó chịu lắm à. Phải không? Phải là tâm con người phải trụ vào một pháp không? Mà tới chừng mình lớn giống như chàng, đâu có khác nó đâu. Mình không trụ, mình ngồi yên khó chịu lắm à. Phải làm cái này làm kia, hoặc là xem phim, hoặc nói chuyện, hoặc đi làm Phật sự, làm việc thiện, hoặc là làm cái gì đó. Bây giờ tâm mình mà ngồi ở chỗ thì không được. Mà các pháp thế gian vẫn đục, giống như nó trụ vào phim, nó đắc được định đó. Thì nó trụ rồi thì nó quên cái chuyện buồn, nó quên cái chuyện vẩn vơ rồi, nó vui ở trong phim rồi thì nó đắc được một chút định đó. Cái đó đó, cái định đó đưa tới cái sự đau khổ phiền não. Tại vì khi tắt cái phim, người nó rã rời, nó mệt, tâm tư nó u tối. Đó là các pháp thế gian vẫn đục mà lấy nó làm đối tượng, nó đưa tới niềm vui, nhưng mà kết quả phải là rã rời đau khổ. Rồi cả đời cứ lấy pháp thế gian vẫn đục làm niềm vui, tới chừng chết thì sợ quá trời. Đó là tại vì các pháp thế gian là vẫn đục mà không biết, mà cứ nương tựa nó mà tưởng là vui, cũng như là hút xì ke vui quá nhưng mà thấy tai hại nó không. Đó là bởi vì thấy được rồi mới biết. Còn các pháp thế gian cũng vậy đó, nó là độc mà, nhưng mà lấy nó làm vui, coi kịch, coi tivi vui, coi xong lại thấy mệt, thấy không có lợi ích gì cả, thấy phí thời giờ quá mà không có công đức, mà cái tuổi thọ nó bệnh hoạn nó tới, thành ra là sống không có lý tưởng gì cả. Do các pháp thế gian vẫn đục mà không biết. Bởi vậy nếu mà biết đó thì còn bỏ cho nhanh, nhưng mà bỏ nó không có cái gì thế thì không được, phải thế tiếng Phật hiệu. Phải lấy cái Phật pháp vào, mà Phật pháp khó lắm, vào không dễ. Coi phim một phút là được định rồi quý vị, chưa tới mở lên một cái là định rồi, vui rồi, hết phiền não rồi. Còn tiếng Phật hiệu niệm mãi không định. Mới biết là nó khó. Nhưng mà nếu mình học, tới chừng niệm mà giống như coi phim thì quý vị coi, trời ơi, đâu có mệt, niệm xong nó vui biết bao nhiêu. Mà nó giống như coi phim vậy, nó còn vi diệu hơn phim nữa. Tại vì nó càng niệm càng an lạc, đó là pháp giải thoát. Nó không phải pháp vẫn đục. Nó là tính là con người có trí tuệ thì nhìn các pháp thấy được. Chúng ta cứ lấy nó để mà, tại vì ngồi chỗ ngồi không được, phải lấy một pháp. Thì tại sao không lấy cái pháp giải thoát? Nhưng mà pháp giải thoát khó lấy quá, ngồi mệt quá, nửa tiếng đồng hồ niệm khổ quá, thôi mở tivi cho nó nhanh. Nó là như thế, mở lên thiệt nhanh thiệt hết chứ. Nhưng mà một hồi nó buồn, một hồi nó tủi thân, trời ơi, tu hành lôi thôi vậy, mà một hồi cũng mở tivi, không thắng được. Tại vì cái trí nhìn không thấy, nó là vẫn đục, nó là cái lâm chung rất nguy hiểm là như vậy đó. Vậy người thấy được thì, ồ, các định của Phật, giới định tuệ khó quá, nhưng mà khó này phải học cho thành thì mới đi tới thanh tịnh, mới thật sự là giải thoát được. Còn cái pháp thế gian dễ quá, nghe một cái, nghe người ta kể chuyện liền định, liền định cái tâm, cười, nhưng mà buông ra thì thấy nó không đưa tới cái gì cả. Đó là nhìn như thế thì mới bỏ được tập khí xấu, mới không có mở tivi được, mới không nghe nhạc nữa. Tại cái đó phí thời giờ, lại đem tới khổ. Tiếng Phật hiệu rất khó, khó, khó lắm. Học cho đàng hoàng sẽ thấy lợi ích đó là nó thành dễ. Khi nào mà niệm Phật mà vui như nghe nhạc ấy, thì quý vị sẽ thấy là sự học tu hành không uổng. Nhưng mà phải niệm tới như vậy kìa, chứ mà niệm sơ sơ vậy uổng quá. Tại vì niệm sơ sơ vậy cũng mở tivi à, chắc chắn là cầm điện thoại nói chuyện à, không thể nào trừ được, không thể nào mà chiến thắng được đâu. Các pháp thế gian vẫn đục, đúng không quý vị? Các bác lớn tuổi chắc không bị như Trương Hiếu đâu ha, chắc ngồi yên được, già rồi đâu có gì mê được. Nhưng mà chắc ngồi thì nó nghĩ quá khứ nhiều, nó nghĩ đau nhất chỗ này đau chỗ kia. Thanh niên chết hết, chết với cái pháp vẫn đục, chết queo. chết mà không kịp thở. 5 tuổi là chết rồi, đừng nói lớn. 5 tuổi rồi bỏ cái game đó, nó la rồi, nó chịu không nổi rồi, phải tắt tivi nó khóc à, không được đâu. Mà người lớn giống nhau, không khéo thì bị lẫm ở trong pháp thế gian. Nhiều cái pháp thế gian nó vẫn đục mà nó đưa tới tham sân si không. Đưa tới toàn nghiệp địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Tiếng Phật hiệu học cho tốt thì chân hiếu nói, muốn học tiếng Phật hiệu tốt phải nghe giảng, phải hỏi, mà phải hỏi cho đúng. Hỏi không đúng thì khổ quá. Hỏi làm sao mà con tu cho được, thầy dạy sao con tu không được, thầy dở, thầy không đáp ứng được chúng sanh này. Mà phải tu cho được thì mới đáp đền cái ân của Phật tổ được chứ. Mà niệm phải niệm cho tốt thì chân hiếu nói. Nói này lại nghe các vị lại nói khó nữa. Nhưng mà khó thì mới thành công. Không biết nói làm sao. Mà nếu muốn dễ mà vãng sanh thì chắc không có rồi. Nếu mà dễ quá vãng sanh thì chư Bồ Tát, chư Phật đâu có tu khổ vậy. Ngài cũng quan đâu có nhập thất năm mấy năm chứ. Phải tu cho thuần thục mà. Phải làm sao mà mình nhớ Đức Phật như là nhớ cái người mà mình thương nhất vậy. Hay là nhớ mấy người đánh bài đó, được định nhanh lắm. Đánh quên ăn luôn á. Tới chừng mà quên ngủ luôn á. Tới chừng mà đánh xong rồi nó muốn chở đến nhà thương luôn á. Mệt quá, khổ quá. Quá sức. Nếu mà nhớ Đức Phật được như thế, học Pháp mà như thế. Học Pháp phải như vậy. Nó thích quá rồi. Học phải tới vậy đó. Bây giờ niệm Phật. Như Trương Hiếu nói là, mẹ Trương Hiếu là cô Diệu Tâm ha. Trương Hiếu nói cô Diệu Tâm. Chưa có gì cả. Vẫn là cái âm thanh thôi. Trương Hiếu nói cô Diệu Tâm. Nghe cho kỹ cô Diệu Tâm. Nghe một hồi thành mẹ Trương Hiếu rồi đó. Thấy không? Thì như vậy là mẹ của Trương Hiếu với cái âm thanh cô Diệu Tâm là một thứ. Nghe một chút rồi thành ra là mẹ thôi, chứ không thấy là âm thanh cô Diệu Tâm nữa. Đúng không? Nhớ người mẹ không thôi. Vậy âm thanh là đưa tới tâm nhớ Phật. Nếu mà cứ nghe âm thanh không thì Phật chưa nhớ được, cho nên phiền não rất nhiều, không thanh tịnh. Phải nghe cho nhớ được cô Diệu Tâm kìa. Thì trong tâm toàn là cô Diệu Tâm không đó. Thì một hồi sẽ thấy cái tiếng Phật hiệu giống như muốn quên rồi, nhưng mà cô Diệu Tâm thì hiện tiền đó. Thì nghe cho kỹ sẽ thấy cô Diệu Tâm và tiếng Phật hiệu là một thứ. Cũng là một tâm mà thôi. Phật và danh hiệu Phật không hai đâu. Mà nghe cho kỹ thành ra là đem hết cái chánh báo của Đức Phật vào trong tâm. Toàn tâm là Đức Phật Di Đà hết. Nghe cho vậy đó. Thì khi mà nhớ được Phật thì lại quên phiền não rồi. Cái đó được định rồi đó. Cái đó là bằng xem tivi rồi đó. Bằng rồi. Nhưng mà chưa nhớ được Phật thì nghe cô Diệu Tâm. Nhưng mà nhớ chút nấu cái gì, ai nói cái gì khổ, ai nói gì buồn, nhớ đủ thứ hết, lung tung. Nó là trăm ngàn phiền não trong đó. Nó thành ra là miệng đọc cô Diệu Tâm mà trăm ngàn phiền não. Tại nhớ không nổi cô Diệu Tâm. Nhớ không ra được. Nếu mà nghe cho thật phân minh đó, thì biết tôi đang niệm cái tiếng này là gì đây. Nghe cho sâu một hồi sẽ thấy đó là mẹ của tôi, là cô Diệu Tâm. Thì nghe một hồi sẽ thấy mẹ trong lòng. Nghe được như vậy đó thì sẽ đắc được định, thì phiền não mới tan. Thì A Di Đà Phật giống nhau. Nghe cho tới mà tâm toàn là nhớ được Phật. Phải học cho được cái pháp này. Mà nghe chưa ra đó sẽ thấy đường tu là phiền não vọng tưởng cả ngày. Không biết lý do tại sao. Tại vì cảnh giới của ông là vọng tưởng phiền não. Còn người niệm Phật, cảnh giới của các ngài là y chánh trang nghiêm của Tây Phương. Ông khác các ngài chỗ đó thôi. Các ngài niệm Phật giống ông, cái âm thanh giống ông. Mà tâm các ngài là toàn là cảm ứng đạo giao. Còn tâm ông là vọng tưởng phiền não. Thành ra là nếu không khéo là cái đường vãng sanh là mong manh lắm, hy vọng trong muôn một mà thôi. Hên lắm mới được. Lâm chung người ta hộ niệm tốt, cái ban hộ niệm tốt có thể vãng sanh. Còn nếu không hên á thì chưa gì hết là đã hôn mê rồi, hộ niệm không kịp, đã bị ngủ mê rồi. Hoặc là khổ quá, công phu yếu quá, phiền não nó như thế. Cho nên là cũng là niệm Phật mà người vãng sanh, người đã đi luân hồi. Cũng là cái pháp này thôi. Ăn thua là cái lúc học. Ăn thua cái người dạy và cái lúc học. Ăn thua là có thật muốn giải thoát thì có nhìn thấy được không? Có thấy sợ không? Và như Trần Hiếu nói, cái người mà bệnh đó, mà tiếng Phật hiệu chưa niệm được, có thấy sợ không? Bao nhiêu cái rối, khổ quá. Nội trong răng mà nó dính chút thức ăn cũng khó chịu rồi, đừng nói mà bệnh lâm chung, phải không? Nói một chút thôi. Cái gì mà nó dính vô con mắt một chút là dụi không ra thì sẽ biết. Có một chút thôi đó mà nó đã vậy. Huống chi mà tứ đại phân ly. Trời ơi. Nó rã như là thịt nát xương tan, nó rã rời. Đã vậy rồi cái thức thứ tám mà lìa thân như chim bay xuyên thủng xác thân mà. Khổ không thể tưởng. Mà đường trước mênh mông, nghiệp chướng thì không tan. Càng sống lâu nghiệp càng nặng. Thành ra là nếu không gấp học để mà cái pháp giải thoát, học không thành. Học không thành thì mình phụ lòng của Phật Bồ Tát hết rồi. Các ngài đâu có phụ lòng mình. Mình phụ hết rồi. Thì mình đi luân hồi các ngài cũng khóc chứ sao. Mình biết làm sao giờ, không chịu học mà. Bởi vậy, khi tâm của mình mê như cái người bệnh đó, mình sẽ thấy cái sắc diện nó màu đen. Nhìn vô thì thấy bao nhiêu thứ lo âu, buồn quá. Nhìn cái mình cười không nổi. Đó là do tâm của người đó rối. Nếu người đó bệnh như thế mà tiếng Phật hiệu phân minh, mình nhìn cái mặt sẽ thấy gần được hoa sen, cái tướng giải thoát nó hiện rồi. Cũng là cái người đó thôi, cũng là cái cảnh bệnh đó thôi. Mà phải cái tâm làm chủ hết không? Tâm là chuyển đổi hết tất cả, đúng không? Cảnh đâu có đổi, cảnh cũng là bệnh vậy. Nhưng mà phải tâm đổi, làm cho tất cả mọi người xung quanh sanh pháp hỷ, sanh niềm tín tâm. Còn nhìn rồi thấy u sầu nhăn như thế, thối tâm hết rồi. Cũng là tâm thôi. Bởi vậy các pháp do tâm, hay không? Ông không chuyển tâm, ông đòi chuyển cảnh. Khổ quá, cảnh làm sao ông chuyển được. Cảnh nó lung tung lắm. Ông chuyển tâm ông thì thành ra là giải thoát. Bởi vậy ngày đêm hướng vào nội tâm tu hành đó, là người hiểu rồi. Còn cứ hướng ngoại cảnh mà làm, ông đổi chừng nào mới đổi được? Ông làm được đâu, không kịp đâu. Ông đổi mấy đi nữa nó cũng còn nhiều rắc rối. Cũng như ngài Đa La Lạt Ma ngài nói, hãy còn chúng sanh là còn vấn đề khổ. Hãy có mình rồi thì khổ rồi, không có hết được. Chừng nào hết chúng sanh rồi mới hết khổ. Chừng nào mới hết. Cho nên khổ là không hết được. Mà tâm á, tâm chuyển cảnh giới được, chuyển nó thành hoa sen thanh tịnh, chuyển nó thành vãng sanh Tây Phương. Đó. Bây giờ thưa quý vị, còn 10 phút mà đọc thì chắc đọc không được mấy câu đâu. Thì Trần Hiếu cũng đọc cho tới 11 giờ ha. Ha quý vị. Thì như Trần Hiếu nói là đi theo các ngài học được pháp tu rồi mới nghe giảng. Còn cái làm sao biết tu đó thì các ngài mở một cái khóa, hay là các ngài có những cái bài giảng đặc biệt mình phải đi học. Còn học xong rồi các ngài không nói nữa, mà chỉ là nhắc nhở thôi. Chứ dạy ông hoài vậy ta nó dễ lắm, nó không khó như ông nghĩ đâu. Ông ráng để ông học được. Cứ ngày nào cũng dạy ông không chịu học thì... Bởi vì hãy theo rồi thì hầu như những cái lời dạy này mình nghe thì biết đệ tử các ngài đều biết cách tu hành hết rồi mới dạy như vậy. Chứ nếu mà chưa biết thì dạy chi, dạy ngoài lề rồi. Dạy giống như nhắc sanh tử vô thường thôi. Tại vì các ông biết hết rồi mới dạy như thế đó. Bởi vì học rồi phải tu, phải niệm Phật làm sao mà chính bản thân mình đều sanh được pháp hỷ thì mới xứng đáng. Còn chưa được đó, thì phải tinh tấn hơn. Phải chờ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm học cho được. Bởi vì ngài Lý Bình Nam nói có một chút thôi mà dạy mấy chục năm mà cũng không chịu. Rồi tu tới mấy chục ngàn người niệm Phật mà vãng sanh đó, không tới 10 người. Đó là tại vì dạy mãi mà không học, buồn quá, đau khổ quá. Ngài nói vậy á, thiệt là xót xa quá. Đó là bậc thầy đó mà than không chịu nghe giống vậy, mà cứ phiền não khổ hoài không chịu nghe. Mà đây là pháp giải thoát, nghe một chút sẽ được đó, nhưng mà không biết làm sao mà nghiệp nó nặng như thế. Người ở trong thế gian đó, sống được có vài chục năm thôi, không phải là lâu đâu. Thật ra là cái tuổi trẻ là mê muội mấy chục năm rồi, đam mê đi chơi thôi chứ không có tu gì đâu. Tuổi trẻ mà đi tu là căn lành lắm, rồi tới 40-50 tuổi thường mới đi chùa. Còn trẻ kêu đi cũng thờ ơ lắm, đi nhưng mà cái lòng nó nghĩ ở ngoài, một hồi đi xong để đi chơi ở đâu á, nó đâu có chuyên tâm, nó đâu có biết, thành ra phí hết thời gian còn trẻ. Rồi cái tuổi trung niên rất quan trọng, phải học cho được để về già nó quỵ xuống rồi thì mình đã biết rồi. Còn như chúng ta mà trễ đó là già rồi mới học đạo, thấy không? Phải học cho gấp nữa để làm chi? Để cái ngày lâm chung mình biết cách buông xả, mình biết cách hướng về cái tâm cho tâm mình nó mở trí tuệ, nó quang minh, nó sáng để chờ Phật đón. Còn nếu mình học không gấp đó, mình sẽ sợ, mình sẽ rất sợ. Tại vì công phu không thành, nghiệp chướng nặng quá, mà tiếng Phật hiệu niệm không tốt, lại phiền não đầy hết trong tâm, lo. Thành ra là phải mau mau mà học. Bởi vì cuộc đời ngắn lắm, mấy chục năm còn trẻ rồi, là tàn là đi chơi thôi, giải đãi không có tu gì. Tuổi trung niên thì cũng lo sự nghiệp thôi, rồi đợi tới về hưu mới học giống vậy. Thành ra còn chút xíu à, mà không có chịu lo nữa, không có chịu tỉnh giác, không có thấy được những sự khổ của cái chuyện đi luân hồi, không thấy được. Sống một ngày đã uổng một ngày, đó ngài nói đó. Cứ để nó mất một ngày, không có học được, không có tinh tấn, không có nhìn thấy, không có giác chiếu, không có tỉnh giác. Sống mà cứ ngày trôi qua cũng phiền giống quay trang vậy, chưa có niệm Phật được cái gì cả, mất hết ngày, cứ vậy trôi. Trôi thành ra là phí hết thời giờ. Đây là người trong thế gian, nếu mà giàu có một chút á, thì là đem hết cái tiền đi hưởng thụ. Bữa nay đi du lịch chỗ này, mai đi du lịch chỗ kia, rồi bao nhiêu cái thức ngon đó đi mua về mà ăn, rồi mở nhạc, rồi bao nhiêu thứ, đã giàu quá, sang quá, quá sang trọng, thành ra mất hết thời giờ, không tu được. Rồi phung phí tiền bạc, rồi sống rồi chìm đắm ở trong cái dục lạc thế gian, không thoát. Còn cái người nghèo quá thì cơm cũng không có mà ăn, cho nên bị cái khổ nó hành hạ, bôn ba cực khổ. Làm cả ngày mà không đủ tiền trả tiền nhà, nó giống vậy nó khổ quá. Rồi Việt Nam người ta than khổ quá, tiền không có mà gửi, mà có là hết liền giống vậy. Nó thành bị cái khổ nó cũng làm tu không được, nó làm tu không được. Khổ quá mà đi chùa gì thầy, giờ không có thời giờ mà kiếm tiền nuôi con nữa mà đi gì. Chừng nào có chút tiền mới đi được chứ. Đó là nó cũng chướng cái đường giải thoát. Bởi vì mình học cho thành đi, tới chừng mà nó khổ thì mình đã tu được rồi. Bởi vì gặp pháp rồi phải học cho thành đi, tới chừng mà nó hết tiền rồi cũng còn tiếng Phật hiệu. Bây giờ mà không có học nó hết tiền, tiếng Phật hiệu cũng không có nữa. Thế khổ quá. Cho nên là giàu có thì cũng không tự tại, tại dục lạc nó làm cho mê tâm mà. Cái người hưởng dục lạc mà nhìn cái sắc mặt thấy trời thần ơi, giống như là ngạ quỷ địa ngục nó hiện tiền gì, bao nhiêu cái ác tâm nó trong đó, tại nó sa đọa mà. Còn cái người nghèo thì cái sự rối rắm lo âu, khắc khổ, không có tự tại. Nhưng mà những cái người ở trong thế gian, tuy là giàu có hay là nghèo khổ, nếu mà có căn lành, phải nói là phải có căn lành thì mới đi chùa, đó là ngài nói. Có căn lành lắm thì mới bước vào cái ngôi Tam Bảo. Tại ngôi Tam Bảo là nơi giải thoát. Ông tới được rồi đó, nhưng mà không biết ông có học được hay không thôi. Ông tới rồi đó, thì tới nhìn cái chánh điện, liền thấy cái chỗ này nó trang nghiêm quá, nó khác với những cái gì mà mình thấy xưa tới nay, nó thanh tịnh quá. Đó là do căn lành mà tự nhiên có cái duyên bước chân vô, thấy hình Phật, thấy tượng Phật lễ xuống cái, thấy người ta thắp hương cũng thắp, thấy người ta đi xin xăm cũng xin, lắc rồi xin cái gì đó mình cũng biết, thấy người ta cái gì đó mà không biết gì cả, đó là căn lành đó. Tới chùa rồi thấy thanh tịnh quá, mà thấy hơi xa lạ, tại tôi phiền quá, liệu vô đây giống như không có hợp vậy, đứng khép nép ở góc nào đó cứ nhìn tội nghiệp. nếu mà có căn lành chút, người ta khuyên thôi xuống bếp làm công quả đi. Nghe các sư nói chuyện thấy thích, các sư mới khuyên đi tụng kinh đi, thì nghe lời, đó là căn lành đó. Tụng kinh rồi cũng chưa biết gì đâu, từ từ rồi bắt đầu mới học, nghe giảng. Nếu mà gặp minh sư dạy, đó là căn lành đó, còn mấy cũng không được. Chỉ là vậy thôi, là ngài nói căn lành lắm rồi thì ông mới bước chân vô đó được. Thấy tượng Phật mà ông sanh niềm vui, đó là căn lành đó. Đó là bồ đề tâm, cái tiền kiếp xa xưa của ông đó. Ông đã từng muốn giải thoát rồi đó. Ông thấy hình Phật ông mới vui. Thấy hình Phật, thấy Bồ Tát liền vui. À, đó là căn lành đó. Rồi nghe đại chúng niệm Phật, mình cũng niệm A-di-đà Phật, niệm một câu thôi, ngài nói đó là thật sự là căn lành rồi đó. Quá lành rồi, tốt quá rồi. Niệm một câu theo đại chúng thôi. Bởi vì ở đây chúng ta niệm như thế, trời ơi, công đức không có thể tưởng tượng. Chúng ta căn lành lớn lắm. Do thấy hình tượng Phật, thấy cảnh chùa, rồi theo đại chúng mà xưng dương Phật, niệm A-di-đà Phật, đó là danh hiệu của Như Lai kiết tường hy hữu. Thì cái người đó đã gieo cái chủng tử thành Phật rồi đó. Niệm một tiếng thôi gieo chủng tử thành Phật. Trời, ngài nói như thế ham quá. Niệm một tiếng thôi, nhất định ông sẽ thành Phật. Nói vậy đó. Niệm một tiếng thôi á, không cần niệm hai câu, niệm một câu thôi đó, ông sẽ thành Phật đó. Nói bình thường thì ở ngoài thế gian, con mắt thì nhìn màu xanh, màu vàng, xe hơi, nhà lầu, quần áo, nhìn bao nhiêu thứ nó quyến rũ, mê muội. Mà khi mê nó thì tâm nó tối lắm. Bởi vì không có tham thì tâm mới sáng được. Thấy tham vô là chết. Giống người mà thích cái gì rồi mình nhìn thấy người mất hết trí tuệ, nó rồi si mê rồi. Con mắt thì mê đủ thứ hết, còn lỗ tai thì phải lựa nhạc đủ loại để mà nghe, phải vừa ý mới được. Cho là mấy người lớn thì nghe cải lương, ví dụ vậy, lỗ tai là như thế. Còn thức ăn thì phải lựa, ăn trân châu mỹ vị mới được. Phải lựa đủ thứ đồ ăn ngon để mà hưởng thụ. Đó. Còn trong tâm thì nhiễm ô đầy ngập hết. Nghĩ cái gì cũng là toàn là nhiễm ô, không có giải thoát. Tư tưởng vẫn đục, tâm tán loạn. Đó. Nó gọi là sanh tử, nó là khổ, nó là tâm vọng động, tâm chúng sanh. Rồi khi mà tới chùa, lễ một lễ, theo chúng đi kinh hành, lễ một lễ, nhìn tượng Phật sanh hoan hỷ. Thấy không? Thấy nó khác không? Nó là công đức vô lượng, sẽ thành Phật mà. Thì cho một bên á, là nhìn cảnh thế gian đắm mê, thành ra cái tâm vẫn đục, u tối, nhìn cái mặt là thế, quá khổ rồi. Còn xưng Phật hiệu, kinh hành lễ Phật, tâm tư thanh tịnh, đó là tâm giải thoát đó. Đó là tâm mà Đức Phật muốn đó, muốn vậy đó, muốn mình vậy đó. Đó là tâm thanh tịnh, tâm giải thoát, xưng một tiếng Phật nhất định thành Phật. Đó là hạt giống bồ đề, nó gọi là pháp vô lậu bất tư nghị, công đức nói vậy. Thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ nữa, nó là vậy. Cũng là cái người đó thôi, nhưng mà khi vào chùa thấy không? Thấy lợi ích tới như thế. Và hết giờ quý vị, chiều nha, chiều nói tiếp. Yeah. Trần Hiếu nói hai câu nữa rồi thôi. À, nói ta sợ chiều nó quên. Ngày hôm qua ngài nói lúc nào mình cũng nghĩ mình mang ơn mọi người mà đền đáp chưa được thì không cao ngạo, còn nghĩ ai cũng mang ơn tôi hết thì cao ngạo liền sanh. Hay không? Lúc nào mình cũng nghĩ mình bố thí cho người ta, mình cúng dường cho người ta, mình làm lợi ích cho người ta, thành ra là mình giống như là cao ngạo lên trời xanh. Phải vừa ý tôi, không vừa là tôi buồn đó. Còn nếu mà ngài ngược lại, lúc nào cũng mang ơn chúng sanh, ơn chưa trả được, lúc nào cũng mang ơn các vị, lại thiếu ơn Phật nữa, đền đáp chưa được, lúc nào cũng thấy tội lỗi đầy người. Ngài dạy vậy đó, thường nghĩ vậy, tự nhiên là người nó khiêm cung, nó nhỏ bé xuống liền. Nhiều khi bị mắng, bị la một cái, chưa buồn. Người tội lỗi quá, mắng một chút cho nó bớt tội, cho nó bớt chứ, tội nhiều quá. Chửi một chút vậy cho nó tốt. Nó là vậy. Còn nếu mà tôi là các vị mang ơn tôi, chửi một cái mình chết luôn, trời thần ơi, sao mà cuộc đời nó cay đắng đến thế này? Tại vì tâm của chúng ta, ý nghĩ trong lòng chúng ta mà bị cảnh giới bên ngoài nó thay đổi. Cho nên thường nghĩ tôi là tội lỗi, làm khổ tôi, bớt tội cho tôi một chút, cảm ơn. Đó là ngày dạy đó, chứ chân hiếu cũng chưa làm nổi quý vị. Đó là ngày dạy đó. Dạ thôi. Hay gì là vợ?